SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Hôm nay Michael trò chuyện với anh Daniel Hoàng, một người người Úc gốc Việt, sinh đẻ bên Úc và một người đã giúp ba mình phát triển công ty Core Logistics. Bữa nay mình sẽ nói chuyện với anh Daniel về câu chuyện di cư của anh, của ba anh ấy và gia đình anh ấy. Xin chào anh Daniel Hoàng.
Xin chào quý vị. SBS.
Anh Daniel có thể kể về cho thính giả nghe đôi chút về câu chuyện di cư gia đình của mình được không?
So I'll start with my dad. He at the age of 17.
Vậy thì tôi sẽ bắt đầu với ba tôi. Năm 17 tuổi, ông đã quyết định chạy trốn khỏi Việt Nam lần đầu tiên. Ông sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, và cha ông là lính quân đội của miền Nam. Sau khi miền Nam sụp đổ, cha tôi và gia đình của ông bị dán nhãn là phiến quân. Vì vậy, ông thực sự không có nơi nào mà sống một cách tự do được. Ông hay kể rằng thường xuyên cảnh sát đến nhà và kiểm tra, giám sát gia đình ông, liên tục để ý họ, lấy những món ăn đắt tiền và đe dọa họ. Vì không có bất kỳ sự tự do nào ở trên chính đất nước của mình khiến cho ông muốn rời đi. Đó không phải là nơi ông ấy muốn tiếp tục cuộc sống. Vì vậy, ông mới đi vượt biên trên một chiếc thuyền nhỏ tới biên giới giữa miền Bắc với Trung Quốc và rồi bị công an bắt và cầm tù. Nhưng có cái hên là lúc đó ông còn ở tuổi thanh thiếu niên cho nên là được thả sau 3 tuần và được trở về miền Nam. Tới tuổi 24, ông thử đi vượt biên một lần nữa, mà lần này trên một con tàu lớn hơn và đi đến đảo Hải Nam. Nơi đó thì họ gặp phải một vấn đề. Con tàu của họ bị vỡ do một lỗ thủng bị phát hiện trên thân tàu. Lúc đó một người Mỹ gốc Hoa có thể coi là giàu có đi về Hải Nam để thăm gia đình đã gặp ba tôi và thông cảm với những người tị nạn đang vượt biên. Ông mua một chiếc thuyền và tặng cho những người đó. May mắn ba tôi nằm trong nhóm người ấy và điều đó giúp cho họ đi được đến Hồng Kông rồi cư trú tại một trại tị nạn. Ở nơi đó thì ông đã gặp mẹ tôi. Kể về mẹ thì mẹ tôi lớn lên ở Sài Gòn. Sau chiến tranh mẹ tôi gặp nhiều khó khăn vì lúc đó bà còn đi học. Lúc ấy nhiều bạn học của bà đã rời khỏi đất nước và họ vượt biên. Bà kể rằng khi bà học khoảng năm lớp 5 thì số lượng học sinh giảm từ 60 còn có 15 bạn thôi. Điều đó thực sự làm cho bà nản lòng và bà cảm thấy rất chán nản đến nỗi bà kết luận rằng việc đi học không còn cái giá trị gì nữa. Những điều ấy khiến mẹ khắc sâu những cái suy nghĩ trong chính con người của tôi. Bà hay thường kể hồi lúc đó quá khổ. Hồi đó rất khó khăn là một nhận xét mà bà thường xuyên nhắc lại về cuộc sống của mình vào thời điểm ấy.
She would always say, does it make sense? Lúc đó là quá khó.
Lúc đó quá khó.
Khó.
Đó quá khổ.
Yeah.
Right?
Yeah.
So would she just gradually, would she always just say that back then it was just really hard?
Yeah, so much suffering back then.
Lúc đó quá khổ.
Yeah.
And this was, so she would have went to school in Vietnam at that time?
Yeah, yeah. So she was in grade 5 when she...
Bà làm mọi thứ có thể để kiếm sống sau khi nghỉ học. Bao gồm cả việc giúp đỡ gia đình, mua bán phụ tùng xe hơi, làm bất cứ việc gì để kiếm được tiền. Ngoài ra cuộc sống của họ lúc đó khá là buồn tẻ và ảm đạm. Mặc dù bà có nhiều cơ hội rời khỏi Việt Nam, nhưng ông bà ngoại tôi lại cực kỳ lo lắng vì họ có nghe về những vụ lừa đảo đang diễn ra vào cái thời ấy, khiến cho nhiều người lâm vào cảnh túng thiếu và chuyển sang phải phạm tội. Trong thời điểm đó thì họ sẽ lừa và họ nói rằng là họ có một chiếc thuyền để đưa người khác ra khỏi đất nước nếu mình đưa tiền cho họ. Vào năm 1991 thì chính phủ bắt đầu làm ngơ một chút đối với những người mà họ gọi là những kẻ đào tẩu. Vì vậy, mẹ tôi tìm đường ra Bắc đi bằng xe đò. Vì vậy, bà đi bằng đường bộ qua miền Bắc rồi tìm đường đến Trung Quốc, cuối cùng là đến được Hồng Kông. Và đó là nơi bà đã gặp bố tôi. Vào đầu năm 1993, họ chuyển đến Philippines, đến một trại tị nạn khác, và họ ở đó khoảng 6 tháng trước khi đến được Úc, nơi mà bố tôi được chú tôi bảo lãnh, vì ông đã qua Úc trước rồi mà. Thật là buồn cười khi mà mẹ cũng mang thai vào đúng thời điểm đó. Mẹ tôi sinh ra anh tôi sau 3 tháng khi họ định cư ở Úc.
When they had been in Australia for about 3 months.
Cái câu chuyện này thì Daniel kể cũng hơi bị rõ, giống như là cái thời giống như là Daniel đã đi trên cái hành trình này luôn. Khi lớn lên anh có được ba mẹ hoặc là ông bà kể về cái con đường hành trình này hoặc là cái hành trình của the Vietnam War.
Yeah, it's mostly from my parents telling me these stories that...
Vâng, chủ yếu là do ba mẹ tôi kể cho tôi nghe những chuyện này thôi. Họ chỉ mới kể cho tôi nghe gần đây, vì đó là lúc tôi thực sự tò mò về nó. Vì tôi thấy một số người đăng về tháng 4, đánh dấu 50 năm kể từ cuộc di cư của người Việt sau chiến tranh Việt Nam.
Daniel có thân với ông bà đến mức họ từng kể cho bạn nghe những câu chuyện về chiến tranh Việt Nam trước năm 1975 không? Hay tất cả những gì là bạn biết là từ cha mẹ?
Yeah, so my grandparents didn't really share too much.
Ông bà tôi không chia sẻ quá nhiều. Tôi đoán họ muốn bảo vệ chúng tôi khỏi điều đó. Vì vậy tất cả những điều tôi học được về chiến tranh Việt Nam đều là từ ba mẹ tôi. Ông bà tôi không còn sống nữa, cho nên tôi không bao giờ có thể thực sự chia sẻ điều và nghe về hành trình mà họ đã trải qua khi gửi con cái của họ đến Úc. Bởi vì tôi không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ như thế nào khi mà mạo hiểm mạng sống của con mình với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng. Ông bà tôi đến sau khi cha mẹ tôi di cư đến Úc.
Because my grandparents came after my parents had immigrated to Australia.
And now shifting it to when your father's now on Australia grounds and được bảo lãnh qua biệt tại anh của ba của Daniel, cậu của Daniel, right?
Ba
của Daniel được bảo lãnh ba mình ba của Daniel qua bên Úc. Thì Daniel có thể kể về cái hành trình của ba Daniel khi mà phát triển trước khi làm việc chung với lại gia đình được không?
Yeah, sure, of course. So my dad's journey was one of.
Hành trình của ba tôi cũng giống như nhiều người Việt khác đến Úc. Họ gần như không có tiền bạc hay tài sản gì khi mới sang. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Ban đầu ba mẹ tôi làm nghề may quần áo tại nhà bằng máy may á. Đây là câu chuyện quen thuộc với rất nhiều người. Làm việc quần quật ngày đêm để kịp các đơn hàng từ các doanh nghiệp địa phương. Sau đó thì ba tôi chuyển sang làm thợ điện và handyman. Đó là những gì mà tôi nhớ khi hồi còn nhỏ. Về sau thì ông ấy chuyển qua làm tài xế xe tải, làm việc cho một công ty khác theo dạng hợp đồng phụ trong khoảng 5 cho đến 6 năm gì đó. Nhưng cũng như nhiều người Việt khác, ba tôi có tinh thần kinh doanh và luôn muốn làm chủ. Vậy là ông kêu gọi cả gia đình cùng tham gia và bắt đầu mở công ty riêng, chuyên giao hàng bằng container cho khách. Ba tôi nhận container từ cảng, rồi giao đến các doanh nghiệp nhập hàng. Nhờ có mối quan hệ sẵn khi còn làm tài xế, ông tìm được khách hàng và khởi động công việc khá là suôn sẻ. Chúng tôi bắt đầu công ty vào năm 2016. Lúc đó, tôi đang học năm thứ tư của chương trình cử nhân kỹ sư. Tôi muốn xem ngành này sẽ đưa mình đến đâu và cũng muốn có phương án dự phòng vì thật sự là tôi không chắc công ty gia đình sẽ thành công. Hướng đi của công ty khi đó còn mơ hồ, nên tôi quyết định hoàn thành bằng cấp và đi làm kỹ sư khoảng 2 cho đến 3 năm. Cuối cùng thì tôi nhận ra ngành kỹ sư không như những gì mình đã kỳ vọng. Tôi quyết định rẽ hướng hoàn toàn, rời bỏ nghề kỹ sư và quay lại công ty gia đình. Tôi chính thức trở lại khoảng 2 năm trước, và từ đó tôi làm việc sát cánh cùng với ba và các anh em trong nhà. Đó là một hành trình vô cùng ý nghĩa. Được cùng nhau xây dựng sự nghiệp đã khiến gia đình tôi thêm gắn bó theo một cách rất đặc biệt. Thật sự làm việc trong một doanh nghiệp gia đình là một điều may mắn khó ngờ tới.
Reconnect with the family in a different way, in a business-minded way. So it kind of grew, made the family grow closer to one another, which is beautiful, honestly. So yeah, it's a blessing in disguise.
Cái sự quyết định của Daniel khi mà mình đã học đại học xong rồi 4 năm, 3 năm rồi, vô nghề kỹ sư, khi mình để vô làm, Daniel làm vô trong nghề kỹ sư cho bao lâu?
So I actually studied for about 6 years.
Tôi học khoảng 6 năm để hoàn thành chương trình, hai bằng cử nhân một lúc. Thông thường chương trình này kéo dài 5 năm, nhưng tôi chọn học thêm 1 năm để giảm bớt áp lực học tập. Trong thời gian học, tôi từng làm thực tập sinh ở vị trí dành cho sinh viên năm cuối. Giống như chương trình làm việc trong kỳ nghỉ hè ấy. Sau khi tốt nghiệp thì tôi tiếp tục làm toàn thời gian tại chỗ thực tập trước đó. Rồi sau đợt COVID, tôi chuyển sang làm cho một công ty khác. Tổng cộng là tôi đã làm kỹ sư được khoảng 3 năm.
I worked as an engineer.
Khi mà suy nghĩ lại, it was very hard cho Daniel đấy muốn quyết định mình bỏ cái công việc kỹ sư xong đi làm việc với ba mẹ.
I would say it wasn't that hard.
Thật ra quyết định rời bỏ ngành kỹ sư không quá khó khăn đối với tôi đâu. Làm việc trong môi trường công ty dưới sự quản lý của sếp không mang lại cảm giác thỏa mãn như tôi từng kỳ vọng khi còn đang đi học. Trong ngành kỹ sư, thời gian làm việc rất là dài. Bạn không chỉ làm đủ 7 tiếng rưỡi hay là 8 tiếng một ngày, mà thường phải làm tới tối để hoàn thành công việc. Điều đó khá là mệt mỏi. Thành thật mà nói, mức lương cũng không cao như tôi nghĩ. Hồi đó hầu hết con cái trong các gia đình Việt Nam đều được định hướng theo 3 nghề, được gọi là 3 nghề vàng đó. Luật sư, bác sĩ hoặc là kỹ sư. Tôi thì tôi chọn học kỹ sư vì nghĩ đó là nghề ổn định, thu nhập tốt. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã hơi ngây thơ.
I was just a bit naive in that thought.
And then now to be in a.
Giờ khi vai trò của Daniel là việc tìm kiếm khách hàng mới cho công ty của ba mình, đó thực sự là một bước tiến lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho bản thân mình, phải không?
It's one of those things where you take it's a lot more responsibility on yourself, isn't it?
Yeah, no, definitely. I think so.
Chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ việc gánh vác trách nhiệm đó thật sự có thể định hình con người của bạn. Khi tôi bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh mà gần như không có kinh nghiệm trước đó, cảm giác như bị ném thẳng vào tình huống. Một là chìm, hai là nổi. Chuyển từ suy nghĩ của một nhân viên sang tư duy của một người điều hành doanh nghiệp là một bước ngoặt lớn. Và đó thực sự là một trải nghiệm học hỏi sâu sắc. Trong vài năm qua, hành trình này đã mang lại rất là nhiều giá trị. Đặc biệt là khi bắt đầu thấy được thành quả từ những nỗ lực mình bỏ ra. Năm đầu tiên tham gia, tôi khá hoang mang, không biết rõ mình đang làm gì, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức. Dù chưa có định hướng rõ ràng, nhưng tôi cùng các anh em trong nhà vẫn tiếp tục làm hết sức mình để đưa công ty đó tiến xa hơn.
We've just, continue to do as much as we could, just to drive the business further.
Daniel có cảm thấy những người Úc gốc Việt trẻ tuổi ngày nay nhận thức được tác động của chiến tranh không? Còn nếu không thì is it better? You know, not knowing the wars of impact.
My dad is a man who is very visionary and will just.
Ba tôi là người có tầm nhìn và luôn dấn thân hết mình vào công việc, đặc biệt là khi bắt đầu kinh doanh riêng. Ông không có một kế hoạch rõ ràng hay bài bản, chỉ đơn giản ông tin rằng người khác đã làm được thì mình cũng có thể làm được. Chừng đó là đủ để ông sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm và nỗ lực hết sức mình. Tôi nghĩ đó chính là tinh thần của người Việt Nam. Cúi đầu làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình và tin rằng mọi chuyện đâu sẽ vào đó.
And try their best and work hard at it and it'll kind of sort itself out.
Daniel nghĩ gì mình nên được ghi nhớ hoặc truyền lại về chương lịch sử này?
I was very fortunate to be in a time where a lot of my classmates were also Vietnamese Australian.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi lớn lên vào thời điểm mà nhiều bạn học của tôi cũng là người Việt ở Úc, có chung hoàn cảnh gia đình. Vì vậy, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện và hiểu rõ lịch sử của nhau. Nhưng tôi nghĩ những thế hệ trẻ hơn có thể sẽ không biết nhiều bằng đâu. Phần lớn cha mẹ của họ đến Úc thông qua diện bảo lãnh. Họ bay thẳng từ Việt Nam sang Úc, làm việc chăm chỉ và nhanh chóng ổn định cuộc sống, có thường trú nhân. Vì hành trình đến Úc của họ ít gian nan hơn, tôi không chắc họ có kể lại nhiều về chiến tranh cho con cái họ hay không. Còn nếu nói về điều gì nên được ghi nhớ, thì tôi nghĩ đó chính là sự kiên cường và lòng can đảm của người Việt. Những người dám đứng lên chống lại chính quyền, dám rời bỏ quê hương để thoát khỏi chế độ cộng sản. Đó là một hành động vô cùng dũng cảm, nhất là khi phải đối mặt với sự hiểm nguy lúc vượt biển bằng thuyền. Điều đó chứa đựng quá nhiều rủi ro. Ba tôi biết rất rõ những câu chuyện kinh hoàng. Người thì bị chết chìm vì bão, thuyền bị hải tặc tấn công, bị cướp bóc, giết hại, bắt cóc, vân vân. Mọi người đều biết rõ những nguy cơ đó trước khi họ rời đi, nhưng họ vẫn chấp nhận, vì họ cảm thấy không còn đường nào khác. Họ không còn thấy tương lai của mình ở Việt Nam nữa. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được làm sao mà họ có thể đưa ra quyết định đó khi còn quá trẻ. Ba tôi rời bỏ Việt Nam lần đầu tiên khi mới 17 tuổi. Còn tôi, lúc 17 tuổi, chưa từng phải đối mặt với bất cứ điều gì như vậy. Có một khoảng cách rất lớn giữa cảm nhận của tôi và những gì cha mẹ tôi từng trải qua. Nhưng tôi vô cùng khâm phục lòng dũng cảm và nghị lực của họ, rời bỏ quê hương khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Trong khi ở Úc, tuổi 17 là thời điểm nhiều người đang tận hưởng cuộc sống, thì cha mẹ tôi phải rời đi vì đất nước chìm trong đói nghèo, bất ổn và tuyệt vọng. Sự đối lập giữa hai cuộc sống đó thật sự rất lớn.
Such a large contrast between the two lives.
Vậy thế hệ sau á, like yourself, you know, thế hệ sau khi mà Daniel sẽ có con cái, nó thiệt ra là nó sẽ là sinh ở bên Úc, nói tiếng Anh, có thể là có da màu thì là người Việt Nam potentially, right? Mà khi mà nói về cái khi mà đứa bé đó nói mình là người Việt Nam thì Daniel sẽ kể cái câu chuyện mình là người Việt Nam như thế nào?
Yeah, so I would honestly ship my kids a lot to my parents and have them tell the story because they'll tell it so much better than I could.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ mình sẽ thường xuyên gửi con về chơi với ông bà để nghe họ kể chuyện. Vì chắc chắn là họ sẽ kể hay hơn tôi rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn muốn chuyển lại cho con mình những giá trị cốt lõi làm nên tinh thần người Việt, đặc biệt là đạo đức lao động đáng ngưỡng mộ. Người Việt rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Họ cũng rất can đảm, lạc quan và luôn sẵn sàng thử thách bản thân. Khi hỏi nhiều người Úc về cảm nhận của họ đối với người Việt, phần lớn đều có cái nhìn tích cực. Họ nhắc đến sự thân thiện, vui vẻ, hay cười và luôn sẵn sàng lao vào công việc. Tôi thật sự tự hào khi được là người Việt, và tôi muốn con cái mình cũng cảm nhận được niềm tự hào đó khi mang trong mình dòng máu Việt Úc.
So that they can feel the same pride of being a Vietnamese Australian.
Yeah, I think sometimes it's the stories that we're not told.
Nhiều khi chính những câu chuyện không được kể mới ảnh hưởng sâu sắc nhất đến con người. Daniel có cảm thấy rằng việc che chở quá mức khỏi những thực tế khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành, khi ta đang có hiểu mình là ai, lại có thể khiến ta không thực sự hiểu rõ bản thân mình. Cha mẹ có thể thỉnh thoảng nhắc đến những khó khăn họ từng trải, thường là khi đang tức giận hay buồn bực. Nhưng hiếm khi họ chia sẻ những câu chuyện đó một cách chân thành để chuyển cảm hứng cho chúng ta. Vậy Daniel có nghĩ rằng giờ đây chính chúng ta phải học cách kể lại những câu chuyện ấy không?
What our parents want. Do you know what I mean?
Yeah, no, I agree. I think Vietnamese people.
Vâng, tôi đồng ý. Tôi nghĩ là nhiều bậc cha mẹ Việt Nam không tập trung vào việc khích lệ hay nâng đỡ tinh thần con cái. Thay vào đó, họ thường nuôi dạy con bằng cách gieo vào lòng con sự sợ hãi, chứ không phải bằng tình yêu thương hay sự nuôi dưỡng về mặt cảm xúc. Cách nuôi dạy này khá khác biệt với lối giáo dục nhẹ nhàng và tích cực mà nhiều phụ huynh ở Úc áp dụng. Nhưng tôi không trách họ, vì đó cũng là cách mà họ từng được nuôi lớn, và họ chỉ đang tiếp nối những gì đã được truyền lại từ bao đời nay thôi.
Cảm ơn anh Daniel Hoàng đã tới phỏng vấn với Michael hôm nay.
Cảm ơn Michael và thính giả SBS để nghe câu chuyện của Daniel.